Còn gì anh, mấy cái đó là cái đó là nhân gian mình nói đó. Và Đức Phật nói là khi mà mình, Đức Phật dạy là khi mà mình cười, mình có cái niềm vui á, có cái sự hoan hỷ là ở trong thân tâm mình, nhất là trong cơ thể của mình, nó tiết ra những cái hormone rất là lành và nó nuôi cơ thể, thuyền diệt vi thực là vậy đó. Tức là có cái sự hoan hỷ vui vẻ là nó nuôi cái cơ thể mình, không cần phải ăn nhiều. Mấy thầy đâu có ăn nhiều đâu mà vẫn mập như thường à, không muốn mập, không ăn nhiều nhưng mà vẫn mập, nó kẹt vậy đó. Rất là kẹt, cho đó các thầy cũng phải diet, rồi cũng phải tập thể dục, rồi cũng phải như vậy. À, tại vì đời sống của các thầy thì nói chung các thầy sống trong cái sự an lạc hoan hỷ thôi, có chuyện gì buồn lắm thì buồn một ngày thôi. Buồn gọi là Đức Phật dạy các thầy không nên giận hoặc là buồn quá đêm, tại vì đêm đó mình chết rồi sao, mình đem cái giận theo đem cái giận, đem cái buồn theo, mình luân hồi đi đâu không biết. Do đó mà Đức Phật dạy là các thầy không nên buồn qua đi, buồn tới nửa đêm rồi thôi bỏ hết, rồi vui vẻ trở lại, nó như vậy. Do Phật tử cũng phải tập như vậy, là mình sống có những cái bức xúc, những nỗi buồn nó đến với mình thì mình cố gắng mình tập, mình buông bỏ bớt, mình nghe kinh, nghe niệm Phật, nghe những cái lời pháp để cho nó nằm vơi đi, giống như thay đổi màn ảnh vậy đó, thay đổi cái gì đó, cái chương trình vậy đó. Thì trong lòng của mình nó có những cái chương trình buồn bực bức xúc nó đến thì mình thay đổi bằng chương trình niệm Phật vô nó, rồi mình nghe pháp để cho nó thay đổi cái đó, thay đổi cái tâm hành đó, thì nó sẽ vui lại. Mà khi vui á là người mình sẽ trẻ trẻ trung và sống dài đó. Đức Phật là nó có dạy là khi mà mình hoan hỷ á, là thân tâm mình nhờ cái hỷ lạc nó nuôi dưỡng á, là mình không cần phải ăn nhiều, nó vẫn an lạc như thường, vẫn cơ thể mình vẫn khỏe mạnh và vẫn tươi trẻ như thường. Cho đó các thầy nhiều khi 50 rồi nhưng mà vẫn chưa thấy nếp nhăn. Nhờ các thầy các cô sống trong tinh thần đó thôi. Có các thầy làm những vị thầy tu tập, rồi các sư cô đồ cũng có nhiều cái bức xúc lắm chứ không có đâu, vì tưởng đâu đừng có tưởng. Thì cũng có nhiều cái áp lực từ nhiều phía, thì nhưng mà bên cạnh đó nhờ có pháp Phật á, Phật dạy tu thì các thầy các cô cũng biết buông bỏ, biết trang trải, rồi biết buông bỏ, biết biết cái cách làm mới thân tâm mình, sống bằng cái tình thương của mình. Mặc dù có những cái bức xúc như vậy, các thầy các cô cũng nhẫn nhịn, rồi trang trải, rồi buông bỏ thì nó cũng qua đi. Và như vậy, do đó quý Phật tử cũng mình cũng tập sống với tinh thần như vậy thì mình sẽ tươi trẻ hoài thôi, không cần phải son phấn nhiều cũng tươi trẻ nữa. Thì đó là cái cách mà Đức Phật dạy, mà khi mà mình vui thì nãy chúng tôi nói là mình coi những cái phim vui nó cũng hay lắm. Lúc mình buồn á nên bắt cái Hoài Linh đồ lên coi. Thật ra thì có nhiều cái vị hài hước rất là hay đúng không? Rất là vui. Rất là vui thì chúng tôi cũng thích thích có Hoài Linh lắm. Có vẻ anh làm hài hước nhưng mà hài hước rất là tự nhiên. Bạn nhìn cái mặt là cười rồi. Thì khi mà mình có, mặc dù mình có những cái buồn nhưng mà lúc đó mình có thể bắt những cái chương trình đó, những chương trình vui ra mình coi, những chương trình hài hước ra mình coi thì tự nhiên mình cười được. Mà cười được là đã tốt rồi. Chứ mình ngồi đó mình cứ nhăn nhó, mình bức xúc thì nó không biết là nó làm cho mình đau đớn á. Tức là rầu sao? Rầu là thối ruột. Quý Phật tử rầu nhiều là nó thối ruột á. Cái đó là ông bà mình nói vậy đó. Mà nó Phật cũng có dạy như vậy, Phật không phải dạy nói là rầu thối ruột nhưng Phật nói cái cách khác. Nó khi mà mình buồn rầu nhiều á là nó sẽ làm cho tâm can của mình đó, ruột của mình nó đau thắt lại, đau đớn. Và khi mà mình giận thì sao? Rồi sôi máu, sôi gan luôn. Giận là sôi gan luôn, sôi máu, gan nó nóng gan á. Mình giận nhiều quá nó ảnh hưởng tới tim và ảnh hưởng tới gan. Giận sôi máu, sôi gan luôn, sôi tim luôn. Cũng như vậy đó. Đức Phật có dạy là khi mà mình bực tức lên đó là những cái trong cơ thể mình nó bị kích động lên, và các cơ quan như là gan, tim rồi nó kích động lên và nó đập rất là nhanh, mà mình bị stroke nữa. Mấy người mà giận nhiều dễ bị stroke lắm. Stroke bị đứt mạch máu. Đứt mạch máu mình chết liền, không nói gì mình nằm đó bị khổ. Do đó mà Đức Phật dạy thì khi mà mình có những nỗi buồn thì mình cố gắng thay đổi như thế nào để cho mình vui là được trong cái hoàn cảnh đó. Mình đừng tham nói chuyện người này nó A Di Đà Phật, thì cho con đi ra ngoài con thở, con đi niệm Phật tí xíu ở ngoài để con cho nó yên đó. Rồi mình kiếm cái gì mình làm tí xíu cho nó vơi đi, rồi mình đó mình chơi với các cháu nó gì đó cho nó nhẹ nhẹ nhàng ra chút, rồi mình từ từ mình nói, đừng có để cho cái bức xúc, cái bực tức nó ở lâu trong con người mình quá. Tại rầu lâu là thối ruột. Thối ruột có nghĩa là bị cancer đó. À, có những người bị cancer ruột á là có thể là do thức ăn nhưng mà cũng do nghiệp, hoặc là do họ buồn rầu nhiều quá. Cả ngày cứ hết nghĩ tới chuyện này, lo chuyện này, lo chuyện kia, rầu mà không có hưởng thụ cuộc sống vui vẻ được. Có nhiều chuyện đâu có đáng lo đâu, đúng không? Có nhiều chuyện không đáng lo mà vẫn lo, vẫn ngồi đó lo, vẫn buồn, vẫn rầu. Vậy thì thú không thú ruột sao được, là vậy thôi. Đó là Đức Phật dạy thôi. Do đó mình phải biết cái cách để mình sống theo đúng chánh pháp, có chánh niệm. Để cái chánh niệm khi mình biết mình buồn là mình nên thay thế cái chương trình đó đi, thay thế chương trình buồn bằng chương trình vui đi. Cái tivi mình bấm được thì mình cũng bấm cái tivi mình chứ, bấm cho nó thay chương trình khác đi chứ. Để không không điều khiển được phải không? Cái remote control bị hư rồi phải không? Cái remote control của mình bị hư rồi phải không? Thì thật ra thì mình phải biết cái cách, mình phải có cái cách. Có chánh niệm thì mình sẽ có cái cách thôi. Có chánh niệm mình biết là mình đang buồn, mà mình nhớ là Phật dạy là mình, nếu mình để cái nỗi buồn này lâu, để cái sự bức xúc này lâu thì nó không có nên, không có hay cho cái thân thể mình lắm và tâm trạng mình lắm. Tại vì nó sẽ sanh bệnh, sanh bệnh thân thể mà sanh bệnh vì tâm lý nữa. Và như vậy đó mà mình có những cái cơn buồn, mình đừng có nén nó xuống. Mình cũng phải tìm cái cách để mình giải bài. Mình có thể tìm bạn bè thân của mình, rồi mình chia sẻ, mình nói chuyện để mình giải bài. Có thể là mình sống trong gia đình, chồng, vợ, con cái, chồng, vợ, rồi có nhiều lúc cãi cọ nhau đúng không? Có nhiều lúc bực bội, có nhiều lúc không có vừa ý nhau, có trái với nhau đó. Thì gia đình nào cũng sẽ bị thôi. Không thấy gia đình nào mà tránh được cái sự mà cãi cọ, bực bội. Thì bảo đảm 100 gia đình là hết 100 rồi. Nhưng mà có ít hoặc nhiều thôi. Có gia đình cãi tưng bừng, còn gia đình thì đầm ấm hơn chút xíu. Cãi qua cọ qua lại chút xíu thôi. Và hoạt cảnh đúng rồi. Hoạt cảnh. Thì mỗi gia đình đều có một cái cảnh hết. Nó như vậy. Nhưng mà mình phải biết cái cảnh của mình, có chánh niệm để mình biết cái cảnh của mình là cảnh nào. Để mình chuyển cái cảnh đó, nó nhẹ nhàng hơn thôi. Ví dụ mình có bực bội con cái thì mình cũng tìm cái cách để mình bớt lại đi. Mình phải thay đổi cách nhìn của mình, cái chánh kiến á. Chánh kiến rất là hay. Và thay đổi cái cách nhìn của mình về chồng mình đi, thay đổi cách nhìn của mình về con thì mình sẽ bớt. Tại nhiều khi mình cứ ông chồng mình hay là con mình nó làm cái đó mà mình cứ chăm chăm vô cái đó mình nói hoài. Mình cứ bám theo cái đó, cái tật cho mình nói hoài, mình nhìn theo cái đó thôi, mình không nhìn cái nào khác hết đó. Và nó mỗi lần như vậy là nó bực bội đúng không? Thì thôi mình đừng nhìn cái xấu của ông nữa. Thì mình nhìn những cái tốt của ông. Mình phải tìm cái tốt của ông để mình nhìn. Đó là thay đổi cách nhìn về ông thôi. Chỉ cần thay đổi cái đó mình thấy vui rồi. Dĩ nhiên là có những lúc bực quá mình đâu có thể nào ấy, nhưng mà mình cố gắng để mà mình hài hòa, để mà mình nhìn những cái tốt của chồng mình hơn, hoặc là những người chồng nhìn những cái tốt của người vợ nhiều hơn, để cho cái con người mình nó có cái sự hoan hỷ nhiều hơn. Như vậy do đó mà những cái lúc mà bực bội về người đó thì mình nên cố gắng mình nhìn những cái tốt của người đó nhiều hơn, để tránh đi sâu vào cái những cái tật đố của người đó, rồi mình rầu rĩ, rồi mình cứ bức xúc hoài thì nó không nên. Thì mỗi người có một cảnh thì tự hiểu. Nhưng mà ta cũng không hiểu. Thế tự hiểu, tự có chánh niệm để mình biết là mình đang sống trong cái cảnh này. Và mình phải tìm cái cách để mình ra khỏi cái này. Chứ mình không có thể nào lúng, càng ngày càng lúng vô bùn được. Lúng vô bùn cuối cùng rồi hai người bye bye luôn. Nó như vậy. Do đó thì mình tìm cái cách thôi để mình hài hòa, để mình trang hòa ra và mình hoan hỷ cho được. Và mình hoan hỷ được cho người đó rồi thì mình hoan hỷ được cho chính mình. Tại vì đời sống này nó không có dài đâu quý vị, đâu có lâu đâu. Sống cao nhất là bách niên thôi, 100 năm thôi. Người nào sống được như là bà cụ này sống 110, 105 rồi thì lâu.